Buổi học hôm nay là giờ của cô Chí Kim, nhưng cô ấy đã nhường lại cho tôi dạy tiếp môn tri thức. Trước đây quý vị đã học Đức Pháp Minh Môn Luận rồi phải không? Trước khi đi tiếp, tôi xin trả lại một câu của Ngài Vô Ngân Thông qua mà quý vị đã học với Thầy Thông Phước đó. Câu đó là: tâm địa nhược không, huệ nhật tự chiếu. Cái câu này rất đúng, chắc quý vị đã hiểu rồi. Tâm địa mà được thông thì mặt trời trí huệ sẽ tự chiếu. Tâm địa ví như mặt đất nên gọi là tâm địa, trí huệ được ví như mặt trời nên gọi là huệ nhật. Như tôi vừa nói đó, câu này rất đúng, không có gì phải sửa cả. Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây đó, là chúng ta nên hỏi một câu kế tiếp sau câu này. Không biết quý vị đã tự hỏi chưa? Câu đó là: làm thế nào để cho tâm địa được thông? Khi mà tâm thông rồi đó, thì muốn nói là mặt trăng hay mặt trời đều được cả, không thành vấn đề. Giống như ta nói, nếu tu giỏi thì sẽ thành Phật hoặc giải thoát. Câu hỏi cần được đặt ra kế tiếp là: làm thế nào để tu giỏi? Hoặc lấy một thí dụ khác, khi bụng hết đói thì chúng ta sẽ ngủ ngon, phải không? Hoặc khi bụng hết đói thì chúng ta không cần đi kiếm ăn nữa. Vấn đề được đặt ra kế tiếp là làm sao cho bụng hết đói. Muốn bụng hết đói thì chúng ta phải ăn. Mà muốn ăn thì chúng ta phải đi làm hoặc là làm tổ hủ. Trở lại cái vấn đề này, làm sao cho tâm nó được thông? Quý vị sẽ trả lời là phải tu. Muốn tâm thông là phải tu. Tu phải không? Ở đây cái câu tâm địa nó rất hay, vì ai cũng biết là mình phải tu tâm. Nhưng cái tâm của mình nó ra sao? Nó to hay nhỏ? Lớn hay bé? Cái câu hôm qua là Ngài Vô Ngân Thông ví tâm như mặt đất. Thông thường trong đạo Phật chung chung có hai đường lối tu hành. Một là tu theo hình tướng, hai là tu theo tánh. Nói một cái khác là tùng tướng nhập tánh và tùng tánh nhập tướng. Tu theo tánh thì gồm có những trường phái như thiền, nhìn thẳng vào tâm tánh của mình. Những tâm phái này gọi là pháp tướng tông. Còn những trường phái khác thì nương theo hình tướng để mà tu thì gọi là pháp tướng tông. Thì chúng ta ở đây nương theo cái gì để mà tu? Chúng ta nương theo cái gì? Chúng ta phải nương theo hình tướng để mà tu, như tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, xây chùa, tạo tượng. Hoặc là phải mặc áo, đội mão, trang nghiêm, vân vân. Đó là mình phải nương theo hình tướng để tu hành. Còn một cách tu khác thì không cần những cái đó, như các thiền sư thì phản quang tự kỷ, nhìn thẳng vào tâm của mình. Quý vị thấy sự khác biệt của hai cái không? Giữa hai cái pháp tướng tông và pháp tánh tông, mình tu ở đây là mình nương theo hình tướng, cho nên mình có thể gọi là pháp tướng tông. Bây giờ trở lại chữ tâm địa. Tâm địa tức là mảnh đất tâm. Muốn cho mảnh đất tâm được thông thì chúng ta phải chăm sóc nó, lo nhổ cỏ dại, trồng hoa tốt, hoặc là trồng cây, trồng lúa vân vân. Quý vị làm cỏ cũng vậy, thì biết chỗ nào có nhiều cỏ dại, chỗ nào đất được tốt. Quý vị biết trong Tùng Lâm Linh Sơn có bao nhiêu mẫu không? 30 mẫu. Nhưng mình đang sống trong mấy mẫu? Mình chỉ biết cùng lắm là 2 hoặc 3 mẫu thôi, phải không? Còn 27 mẫu kia, quý vị có đến bao giờ chưa? Những nơi đó cỏ dại rất nhiều, mọc tùm, đi không nổi nữa. Mà mình cũng không biết đâu mà tìm, vì cần phải có plan, có cái bản đồ. Cái plan, cái bản đồ đó là phải hỏi người đi mua đất với hòa thượng hồi trước á, hồi năm 86. Lúc đi mua đó thì ông chủ đất có chở hòa thượng đi từng nơi và chỉ đâu là đất của mình. Và ông giàu á, giàu Minh Giác á, có đến mỗi nơi rồi đóng cọc để biết đâu là đất chùa, đâu là đất của chủ ruộng khác. Mình cũng vậy, mình nói là tôi tu tâm thôi, nhưng mình có biết cái tâm của mình nó ra sao, nó thế nào. Mình có hai cách. Một là ngồi quán chiếu cái tâm của chính mình như các thiền sư, luôn luôn nhìn thẳng vào tâm của mình, không cần nói, không cần lễ nghi phiền phức, ai thấy được thì tự người đó biết thôi. Còn tu theo pháp tướng tông đó, thì có nhiều người không biết được những cái đó, phải chờ đến khi cái giận nó nổi lên, mặt mày đỏ gay ra, hoặc là khi trong tâm có những sự thương yêu, ganh ghét hoặc là tức rồi, hoặc là sợ xanh mặt ra, thì lúc đó chữ tổ mới ghi lại những cái hình tướng đó. Và từ những cái hình tướng, trạng thái mà mình có thể truy ra trong tâm đó, có những mảnh đất nào thì gọi là tâm địa. Tổ Thế Thân xưa kia có chia tâm ra khoảng 100 mảnh, như là tâm vương, tâm sở, tâm bất tương ưng, vân vân. Thì cái sự chia đó nó gọi là, được ghi lại bộ luận gọi là Bách Pháp Minh Môn Luận. Đó là cái cách chia của chữ tổ xưa thôi, chứ ngày nay mình có thể chia thêm ra nhiều hơn với cái sự hiểu biết của khoa học hiện đại. Hồi xưa đó, lúc ban đầu khi viết cái bộ luận Câu Xá, cũng là Ngài Thế Thân viết, thì Ngài chia các pháp ra chỉ có 75 pháp thôi. Thì sau một thời gian khi chuyển sang Đại Thừa thì Ngài thêm 25 pháp nữa, mới thành 100 pháp. Thì bây giờ đó, sau này nếu mình ngồi thiền quán chiếu sâu hơn thì mình cũng có thể bổ túc thêm thành 110 pháp hoặc là 120 pháp. Thì những cái đó nó không nhất định. Mình thường nói tu tâm là việc trừ tham sân si, phải không? Nhưng đó mới chỉ là ba tâm sở thôi, ba cái mảnh đất nhỏ, hoặc là ba mảnh đất chính mà đa số biết nhiều nhất. Còn nhiều cái mảnh đất khác mình chưa biết đến, nên không thể đến những mảnh đất đó để cắt cỏ, khai thác hoặc là trồng trọt được. Một khi mà mình đã làm cỏ sạch sẽ rồi đó, thì cái mảnh đất của mình hoặc là cái vườn của mình nó đẹp ra. Lúc đó mình muốn trồng gì thì trồng, hay là hoặc là muốn làm gì thì làm. Vậy thì cái vấn đề là phải làm sao? Là mình phải tìm hiểu cái mảnh đất của mình trước, hoặc là đi tìm cái plan. Nếu mà mình mua đất sẵn thì mình đi tìm cái plan, tìm cái bản đồ. Hoặc là nếu mà không có bản đồ thì phải chính mình đi dò dẫm, thì nó hơi mất thời giờ hơn một chút. Để trở về vấn đề duy thức là một môn học tương đối rắc rối, phức tạp, vì có nhiều danh từ chuyên môn khó hiểu. Nhưng tới bây giờ chúng ta vẫn thường dùng nhiều danh từ của duy thức mà không hay. Thí dụ như nói cái ông A nó có nhiều chủng tử tốt, hoặc là chủng tử xấu, hoặc là tu niệm Phật thì dáng niệm Phật nhiều cho nó nhập tâm, cho nó vào A Lại Gia thức, vân vân. Đó là vô tình mình nói về duy thức, mình dùng những khái niệm của duy thức. Biết trong Phật giáo Trung Hoa đó, có nhiều tông phái. Hồi xưa đó, thì có 10 tông phái. 10 tông phái như Câu Xá Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Duy Thức Tông, là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Luật Tông, vân vân. Tất cả những cái tông phái đó ngày nay không còn, không còn nữa. Tông Duy Thức Tông cũng mất. Nay á chỉ còn vài ba tông phái chính, nó là ở Việt Nam hay là Trung Hoa thì có Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Ở bên Nhật cũng có chút Mật Tông, hoặc là Tây Tạng có Mật Tông. Trong Phật giáo Việt Nam mình cũng vậy, khi nói về Thiền hoặc về Tịnh Độ thì ngay cả Tịnh Độ cũng dựa trên căn bản của Duy Thức. Vì mình niệm Phật để làm gì? Để gieo những chủng tử Phật vào ai ra, để sau này lúc chết những chủng tử đó hiện hành ra thành chánh báo và y báo, tức là cảnh cực lạc đó. Nói chung chung đa số giáo lý và các pháp môn Phật giáo đều dựa trên những khái niệm của Duy Thức, hoặc là vay mượn rất nhiều những danh từ của Duy Thức. Hồi xưa ở bên Ấn Độ, giữa pháp tướng và pháp tánh vẫn thường có những cuộc tranh luận gay go, bất phân thắng bại. Ví dụ như là ở cái tu viện Nalanda đó, hoặc là tu viện Vikramashila, các chư tổ vẫn thường cãi nhau nhiều lắm đó. Cãi nhau nhiều nhất là hai trường phái là trường phái Trung Quán Madhyamika và phái Duy Thức Chittamatha. Xưa kia lúc ngài Huyền Trang sang Ấn Độ du học ở tu viện Nalanda, thì lúc đó khi phái Duy Thức đang thắng thế, vì viện trưởng của Nalanda là Silabhadra, tức là Giới Hiền. Chính vì vậy cho nên ngài Giới Hiền này rất là thương mến ngài Huyền Trang, cho nên đã tận tâm dạy lại hết tất cả những cái sở trường và duy thức của mình cho ngài Huyền Trang. Ở Ấn Độ nhất là những cái tu viện đó, những cái Phật học viện đó, có thông lệ là vị luận sư nào giỏi nhất tranh luận thắng hết các luận sư khác thì được bầu làm viện trưởng, một viện trưởng. Do đó là lúc đó là ngài Giới Hiền là coi như là giỏi nhất, thắng hết các luận sư khác. Và về sau này chính là Huyền Trang cũng ra tranh luận và cũng thắng rất nhiều những cái luận sư ngoại đạo, và ngay cả những vị luận sư của trong Phật giáo nữa. Về pháp tướng và pháp tánh còn được gọi với những danh từ khác là hữu tông và không tông. Hữu tông là các trường phái cho rằng các pháp là có, hữu là có, như duy thức tông, hoặc là Tịnh Độ Tông, hoặc là Câu Xá Tông, vân vân. Duy Thức đó, thì hai vị tổ Duy Thức là gì, quý vị nhớ không? Là Vô Trước và Thế Thân. Vô Trước là Asanga, Thế Thân là Vasubandhu. Còn Không Tông là gì? Không Tông là các những trường phái cho rằng các pháp không thật có, hoặc là không có thật, như Trung Quán, Tam Luận Tông, Thiền Tông. Trung Quán Madhyamika sáng tổ là ngài Ngâm Thọ Nagarjuna, sau đó kế đến là đệ tử kế đến cũng nổi tiếng là Đề Bà, là Aryadeva. Vua Trước và Thế Thân cũng chịu ảnh hưởng của một vị trước đó là ngài Mã Minh Asvaghosa. Thì vị này á có viết quyển luận rất là nổi tiếng, quý vị biết, quý vị học đang học với thầy Chí Hoằng đó, tức là quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận. Cái bộ luận này, Đại Thừa Khởi Tín Luận, nói về Đại Thừa Tín Tâm và cái thuyết chân như duyên khởi. Từ chân như duyên khởi, hai ngài Vô Trước, ngài Thế Thân mới khai rộng, khai khai triển rộng ra thành thành cái thuyết ai ra duyên khởi. Còn duy thức nó hơi rắc rối vì có nhiều danh từ và khái niệm, khá nhiều danh từ và khái niệm. Nên chúng ta cũng cần phải có một số vốn về danh từ và khái niệm. Chứ nếu không thì khó lòng hiểu nổi. Tuy nhiên học duy thức không có nghĩa là chỉ học những danh từ và khái niệm suông rồi bỏ qua cho là mình biết duy thức. Cách học khôn khéo là phải học làm sao để có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày. Sau khi rời khỏi lớp học thì mình có thể đem ra áp dụng ngay. Cho tới bây giờ, đa số các chùa hoặc là các Phật học viện thường có lớp học từ chương. Tức là sao? Tức là đem những cái bộ luận hay những cái kinh bằng chữ Hán, quý thầy giảng sao quý thầy đọc một lần bằng chữ Hán, xong sau đó rồi dịch ra tiếng Việt, rồi sau đó giải nghĩa. Mọi cái việc giải nghĩa, dịch, giải nghĩa thì đã mất hết thời giờ rồi, cho nên khó có không còn cái thời giờ để mà đi sâu vào những cái bài học. Thì nay á, chúng ta được lời ở chỗ là đã có những kinh sách do quý thầy đi trước dịch ra tiếng Việt sẵn rồi, chúng ta lấy ngày đó học thẳng luôn, khỏi mấy công dịch tốn thì giờ. Về duy thức thì quý vị có thể xem trong phần học phổ thông. Riêng tôi đó thì tôi học tôi đã học được học những sách duy thức của Hòa Thượng Quảng Liên, sách của Thầy Nhất Hạnh. Và hồi năm 89, không hẳn biết năm, không nhớ năm nào, tám mấy, thì có được học Thầy Nhất Hạnh có dạy về duy thức ở làng Hồng. Trong mùa hạ năm 88, tôi đã có soạn một bài giảng về duy thức để dạy cho tăng chúng năm đó. Tính này là năm 95, tính ra cũng 7 năm rồi. Trong đây có hai cô đã được học qua một lần với tôi rồi, đó là sư cô Chí Thông và sư cô Chí Tấn. Chắc sau 7 năm các cô cũng quên hết rồi phải không? Năm nay là năm 95 thì có những người, những vị mới xuất gia, hoặc là những vị mà mới về Tùng Lâm nhập hạ lần đầu, thì đây là những người mới. Cho nên những bài mà tôi soạn hồi xưa tuy là cũ, tuy là bổn cũ soạn lại, nhưng vẫn là có thể là mới đối với quý vị. Quý vị đã học Bách Pháp Vinh Môn Luận với sư cô Chí Kim rồi phải không? Do đó nên ở đây tôi sẽ không nói lại về 100 pháp nữa. Chúng ta sẽ học về nguồn gốc của duy thức, định nghĩa về duy thức và cách tu theo duy thức. Cái bài này là do tôi soạn nên tôi không có đi theo hẳn một bộ luận nào, như là Bách Pháp Vinh Môn Luận hoặc là Bát Thức Quy Củ hoặc là Duy Thức Tam Thập Tụng vân vân. Những bài đây là tôi trích ra cho nó có một số danh từ khái niệm để quý vị biết được một số căn bản, rồi sau đó quý vị sẽ có thể tự học hoặc là tự tìm hiểu sau này. Tu theo duy thức là tu làm sao phải niệm Phật thật nhiều cho nó chạy vào A Lại Da không, phải không? Bây giờ nói sơ qua thì chúng ta bắt đầu nói sơ qua nguồn gốc của duy thức. Sơ qua nguồn gốc của duy thức. Duy thức học hay là tâm duy thức, Vijñānavāda, là rút ngắn của danh từ pháp tướng duy thức học, Dharma Lakṣana Vijñānavāda. Theo truyền sử duy thức học Mình cho biết những vị sáng lập ra duy thức học đầu tiên là Bồ Tát Di Lặc Maitreya. Rồi đến ngày vô trước, ngày Di Lặc dạy trực tiếp lại cho ngày vô trước. Rồi ngày vô trước dạy lại cho em ruột mình là Thế Thân trong khoảng thế kỷ thứ 5 Tây lịch. Ba vị trên, ngày Di Lặc, vô trước và Thế Thân là người có công sưu tầm đúc kết tư tưởng và phân tích thành các loại thứ tự mạch lạc. Duy thức học là môn học nằm trong luận tạng Abhidhamma. Thì chữ Abhi có nghĩa là mổ xẻ, Dhamma là giáo lý. Abhidhamma có nghĩa là mổ xẻ, phân tích, phát triển giáo lý căn bản trong trong căn bản của trong kinh Phật. Luận Abhidhamma một phần là do Phật diễn dạy, một phần là do các Bồ Tát và các tổ sư soạn tác. Dựa trên tài liệu lịch sử thành lập Pháp Tướng Tông, các luận gia Phật giáo ghi nhận rằng duy thức học là trực tiếp căn cứ học lý của 6 bộ kinh và 11 bộ luận, tức là những cái nền tảng của duy thức được rút tỉa từ 6 bộ kinh, một bộ luận. 6 bộ kinh này gồm có thứ nhất là kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm Avatamsaka Sutra. Thứ hai là kinh Giải Thâm Mật Sandhi Nyamochana Sutra. Thứ ba là kinh Như Lai Xuất Hiện Công Đức Trang Nghiêm. Thứ tư là Atidharma Abhidharma Sutra. Thứ năm là kinh Lăng Già Lankavatara Sutra. Thứ sáu là kinh Hậu Nghiêm Gandavyoha Sutra. Cái sáu bộ kinh này đó, chúng ta thường biết đến nhiều nhất là hai kinh, là kinh Hoa Nghiêm và kinh Lăng Già. Hai kinh này đã được dịch ra tiếng Việt á, người ta tiếng Việt rồi. Trong kinh Lăng Già có nói về thức thứ 8, tức là A Lại Gia Thức. Rồi tiếp đến 11 bộ luận. Ở đây tôi đọc cho quý vị biết tên những bộ luận này, hoặc những cái kinh này quý vị khỏi phải chết, khỏi chết. Ngày mốt sẽ photocopy đưa cho quý vị. Đọc ra đây cho quý vị nào muốn sau này muốn nghiên cứu thì biết vậy thôi, chứ khỏi có mất công mà ghi là nhớ thuộc lòng làm chi. Nhưng mà bộ luận này gồm có Du Già Sư Địa Luận, Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Tập Lượng Luận, Niết Đại Thừa Luận, Thập Địa Kinh Luận, Phân Biệt Du Già Luận, Biện Trung Biện Luận, Duy Thức Nhị Thập Tụng, Quán Sở Duyên Duyên Luận, Duy Thức Tam Thập Tụng. Duy Thức Tam Thập Tụng. Trước ngày như hồi nãy nói thì trước đầu tiên là ngày Di Lặc, vô trước Thế Thân. Đây là cái sự truyền thừa của Duy Thức. Sau ngày vô trước và Thế Thân đó, thì đến ngày Hộ Pháp Dhammapala, rất là thông đạt giáo lý của Duy Thức, nên đem học thuyết Duy Thức truyền bá rất là sâu rộng. Rồi sau đến đệ tử Hộ Pháp là ngày Giới Hiền Silabhadra, tiếp tục truyền bá Duy Thức học ở bên Ấn. Như vậy Pháp Tướng Tông tại Ấn Độ được 5 Bồ Tát luận sư tiếp nối. Đến đời nhà Đường bên Trung Hoa có ngài Huyền Trang sang Ấn Độ năm 629 Tây lịch, và thọ giáo với ngài Giới Hiền tại tu viện Nalanda. Rồi sau đó trở về Trung Hoa, ngài Huyền Trang truyền bá Duy Thức học. Sau đó ngài Huyền Trang được xem là thủy tổ của Duy Thức học Trung Hoa. Tác phẩm của ngài gồm có Thành Duy Thức Luận và Bát Thức Quy Củ Tụng. Đệ tử của của Huyền Trang là Khuy Cơ, là một đệ tử rất thông minh, biện tài lỗi lạc, được ở Huyền Trang dạy lại gọi là cái môn nhân minh luận. Và Khuy Cơ đã sáng tác cái bộ một bộ luận gọi là Thành Duy Thức Luận Thuật Ký. Duy Thức Tông lúc đó là rất thịnh hành từ đời Đường cho đến thời đại Trung Hoa Dân Quốc sau này, và sau này đến đời đến ngày Thái Lễ Sư này cũng có dạy về Duy Thức. Thì chúng ta sang cái phần định nghĩa của Duy Thức Học. Duy Thức Học, cho tới bây giờ đa số chúng ta thường có một khái niệm sai lầm về cái chữ Duy Thức. Sai lầm là sao? Là sai lầm là vì cho rằng tất cả đều do thức mà ra, đều do thức biến. Ta thường nói câu tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Cái gì cũng do tâm, sơn hà đại địa cũng do tâm. Gọi là trong kinh Lăng Nghiêm ấy, là một niệm bất giác thì sơn hà đại địa sinh ra. Hoặc là cái gì cũng do tâm biến. Vậy do là do kiểu nào? Do kiểu nào? Nếu bây giờ tôi đói, tôi muốn ăn một cái bánh, nhưng quý vị là làm cho tôi một cái bánh đi. Quý vị lấy cái tâm của mình là làm thành cái bánh đi. Hoặc là ngồi tưởng cái bánh hiện ra đi, xem nó có hiện ra không. Nếu nói là do thức biến thì lấy cái thức của mình làm ra, thử ra cái bánh đi. Phải vậy không? Quý vị xưa nay vẫn học tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Cái gì cũng do tâm hết. Vậy tôi muốn ăn cái bánh, quý vị có thể lấy cái tâm làm cho tôi cái bánh được không? Quý vị làm là sao? Quý vị ngồi nhập thiền rồi cố tưởng cái bánh, cái bánh hiện ra là ăn, vậy sướng quá. Phải vậy không? Phải không? Quý vị làm được không? Ngồi nghĩ cái bánh đi. Duy thức học là gọi tắt của cái danh từ pháp tướng duy thức học. Chữ duy tức là do hay là chỉ do, thức là sự, là hiểu biết, phân biệt. Danh từ duy thức bắt nguồn từ chữ Phạn, chữ Sanskrit Vijnana Vada. Vijnana là tâm thức, Vada là một môn học hay là một học thuyết hay là một bộ phái. Cho nên cái chữ Vijnana Vada thay vì gọi là duy thức học thì đúng hơn nên dịch là môn học về tâm thức hay là tâm thức học. Tâm thức không thể đứng độc lập ngoài đối tượng của nó. Nhận thức hay phân biệt của tâm thức bao giờ cũng là phân biệt, nhận thức một cái gì. Nó không thể thuần túy chỉ có tâm thức được. Do đó chữ duy không được đúng lắm. Vì cái chữ duy đó, duy là chỉ do duy thức, khiến cho người ta nghĩ là cái gì cũng chỉ do thức làm. Đó là một cái sự hiểu lầm. Pháp tướng là môn học về tướng trạng của các pháp, hình tướng của các pháp, chuyên khảo sát trên phương diện hiện tượng thực tại, khác với pháp tánh như tôi đã nói lúc nãy. Về pháp tánh thì mục đích của pháp tánh là chuyên khảo sát về bản thể của thực tại, và pháp tướng là khảo sát về hiện tượng của thực tại, hình tướng, trạng thái của thực tại. Có hiểu rõ về tâm thức thì mình vẫn có thể dẹp sạch cỏ trong tâm địa được. Muốn cắt cỏ xanh thì mình phải biết cỏ xanh ở chỗ nào. Cỏ xanh á, xanh tức là sự sân si á, cái cỏ sân si á. Muốn cắt cỏ ái dục thì mình phải biết cỏ ái dục nằm chỗ nào, chứ không phải duy thức là tất cả đều do thức biến. Thí dụ như khi ta đau răng, ta có thể nói thức ơi thức, làm ơn làm phước biến cho cái răng hết đau đi. Nói như vậy hay nghĩ như vậy cái răng có hết đau không? Thì trước giờ quý vị học duy thức, quý vị nghĩ sao? Tức là cái gì cũng do thức biến, cái gì cũng do thức hết. Vui sướng khổ đều do tâm mình. Tâm mình muốn vui là vui, tâm mình muốn khổ là khổ. Rồi tâm biến thành tâm mình biến thành địa ngục, tâm mình biến thành cực lạc, tâm mình biến thành cái này, biến thành cái kia, phải vậy không? Duy là duy thức, tức là duy tức là thức muốn nghĩ gì thì ra cái đó, phải không? Nên duy thức bây giờ quý vị biết cái nguồn gốc của nó là chữ Visalavada, tức là bộ phái khảo sát về những trạng thái hình tướng của tâm. Đó là sơ qua nguồn gốc và định nghĩa về duy thức học. Kế tiếp chúng ta nói về mục đích của duy thức học. Mục đích của duy thức học là đi từ hiện tượng tới bản thể, từ tướng tới tánh, hoặc là tùng tướng nhập tánh, đi từ những hiện tượng bên ngoài để trở về với bản tánh bên trong. Mục đích của duy thức học là khảo sát hiện tượng. Sự khảo sát này nó giúp cho người ta thấy được cái mặt thật của thực tại, nhìn vào thế giới chân thực của tuyệt đối, để rồi từ đó thoát ra khỏi những khái niệm sai lầm là nguyên nhân của đau khổ. Đó, mục đích của duy thức là vậy. Trong khóa học về duy thức kỳ này, tôi sẽ nói về một số khái niệm căn bản của duy thức người áp dụng vào đời sống tu hàng ngày. Kỳ tới tôi sẽ làm photocopy mấy bài học này, chỉ có bốn tờ giấy, tức là 8 trang thôi, không có nhiều lắm. Kỳ tới làm photocopy là sẽ phát cho quý vị. Trong đạo Phật có một danh từ dù muốn dù không chúng ta cũng phải dùng đến, đó là cái danh từ quán chiếu. Tu thiền cũng phải quán chiếu cái tâm của mình, rồi tu theo duy thức cũng phải quán chiếu, phải xem xét. Trở lại vấn đề đi cắt cỏ, nó đi cắt cỏ tại tùng lâm rộng quá, nhiều cỏ dại mọc. Khi đi cắt cỏ cũng phải xem xét mình nên cắt chỗ nào, cắt mảnh đất nào, cỏ nó mọc ra sao, cần cắt bằng máy hay là bằng cái hái hoặc cái liềm. Tu theo duy thức cũng vậy, mà không phải trong duy thức thôi, mà tu theo cái gì cũng vậy, pháp môn nào cũng vậy, cũng phải dùng cái trí mà quan sát. Cho nên có danh từ gọi là quán chiếu. Tôi lấy một thí dụ, chúng ta cùng đi xem phim hoặc là xem video với nhau, cũng cùng xem một phim đó, mà có người xem thì cười, có người xem thì khóc, có người xem thì dửng dưng chả thấy gì cả, cũng cùng một phim, tại sao lại sinh ra ba trạng thái vui buồn dửng dưng? Nguyên nhân là do tùy vào cái sự nhận thức của cá nhân mỗi người. Cũng cùng một hoàn cảnh đó, cũng nghe người ta chửi mình một câu, mà tại sao có người thì thản nhiên, có người thì đùng đùng nổi giận, có người thì thấy thương hại. Do đó tất cả những cái sự vui buồn hay giận tức của mình có ra là đều do cái sự nhận thức của mình đối với sự vật. Cela dépend de notre perception. Trong Phật giáo Tây Tạng họ cũng nhấn mạnh và dựa trên cái sự nhận thức. Thí dụ khi tu theo pháp môn quan âm tiếng Tây Tạng là chen hay gì, thì mục đích tu khi cùng cái pháp môn này đó là sao, là khi nhìn một người đó, một người thường á, thì người ta không, cái người tu không được xem đó là một người thường, mà phải xem đó là một người, là một hóa thân của quan âm. Không những đối với một người mà đối với tất cả mọi người, ta đều phải xem họ như là hóa thân của chân rê di, tức là Quan Thế Âm. Đó tức là ta đang thay đổi cái hình thái nhận thức của mình. Nhưng mà thấy ai cũng là Quan Thế Âm hết, nên mình đâu có dám nổi sân si hay hố với Quan Thế Âm, phải không? Cái hình thái nhận thức của mình á, danh từ duy thức gọi là lượng. Lượng, lượng là hình thái nhận thức. Ở đây có 3 hình thái nhận thức. Có ai nhớ không? Thầy Chí Tu. Thầy Chí Khai giơ tay chắc biết, nhưng mà tiện khẩu nên nói không được. Nói không được. Ba hình thái nhận thức gọi là tam lượng. Tam lượng là hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Những danh từ nghe hơi lạ nhưng không quan trọng lắm. Điều quan trọng là mình phải hiểu được rồi đem làm sao đem áp dụng được vào đời sống hàng ngày, đó mới là quan trọng. Giờ hiện lượng là gì? Hiện lượng là hình thái nhận thức trực tiếp không qua trung gian suy luận. Đây là trường hợp nhận thức của năm thức đầu và một ít của ý thức. Ở đây tôi cười là vì thấy huynh đệ mặt nghiêm quá, hoặc là không hiểu, hoặc là không thích, lại thêm duy thức là môn học khó, tương đối khó. Chắc huynh đệ thích nghe tôi nói về ba điều bốn chuyện như năm ngoái. Năm ngoái vui hơn, phải không? Nhưng hôm nay Hòa Thượng có ra chương trình tu học đàng hoàng nên tôi phải đúng theo chương trình. Hòa Thượng ra chương trình học giờ nào giờ đó, có môn nào môn nấy, cho nên tôi cũng phải theo cái chương trình. Thì năm nay có chương trình duy thức là trước đây là cô Chí Kim hướng dẫn quý vị đó, bây giờ có nhiều lại tôi tiếp tục. Trở lại hiện lượng, đây là một sự nhận thức đơn thuần không qua sự suy nghĩ hay là suy luận. Nó thường là sự nhận thức của năm thức đầu. Mình có thể nói là một loại sensation, sự cảm nhận. Thí dụ khi mắt nhìn thấy một vật thì biết ngay liền đó là gì, nhưng trong tâm chưa đặt tên, chưa biết gọi là gì. Thí dụ cái này á, mới ngó là tôi biết ngay đó là một cái vật gì đó. Một sát ra sau thì tôi mới nói đây là một bông hồng. Khi bắt đầu gọi là bông hồng thì đó chính là mình đã rơi vào hình thái nhận thức khác rồi, không còn là hiện lượng nữa. Thí dụ khác, khi nghe một tiếng chửi, thí dụ quý vị nói